Đại sứ Hoa Kỳ Daniel Kurtenbrink hôm 22 tháng 7 cho biết muốn hỗ trợ ngư dân Việt Nam trên biển sau khi hai nước ký một thỏa thuận tăng cường năng lực thực thi pháp luật thủy sản và quản lý nghề cá. Phát biểu trong lễ ký biên bản ghi nhớ giữa Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, ông Kurtenbrink nói rằng phía Mỹ mong muốn hợp tác cùng Việt Nam nhằm phát triển nghề cá một cách bền vững và hỗ trợ ngư dân Việt Nam trước những đe dọa bất hợp pháp trên biển. Nhà ngoại giao này không nói cụ thể về các mối đe dọa, nhưng phía Mỹ hồi tháng 4 từng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Trung Quốc đâm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Hoa Kỳ có bề dày kinh nghiệm trong việc quản lý và thực thi pháp luật thủy sản và sẵn sàng chia sẻ. Ông Kurtenbrink cho biết, ít lâu sau khi chính quyền Washington lần đầu tiên bày tỏ quan điểm chính thức về các tuyên bố chủ quyền mà phía Mỹ coi là hoàn toàn phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông. Đại sứ quán Mỹ cho hay, những hỗ trợ của phía Hoa Kỳ trong khuôn khổ của biên bản ghi nhớ trên sẽ giúp tăng cường năng lực cho phía Việt Nam thông qua trao đổi, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất, cũng như thực hiện các dự án và chương trình hỗ trợ kỹ thuật phù hợp. Ngoài ra, thỏa thuận đó cũng sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa Việt Nam, Hoa Kỳ và các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế nhằm đảm bảo duy trì hòa bình. Và đấu tranh phòng chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không theo quy định. Tin cho hay, kể từ năm 2015, Hoa Kỳ và Tổng cục Thủy sản Việt Nam đã hợp tác nâng cao năng lực thực thi pháp luật, thủy sản và quản lý nghề cá thông qua các khóa đào tạo kỹ thuật, các chuyến đi học tập trao đổi kinh nghiệm và các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật khác. Theo Đại sứ quán Mỹ, Cục Phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ bàn giao cho Cục Kiểm ngư Việt Nam một trung tâm huấn luyện tại Chi cục Kiểm ngư vùng 5 Phú Quốc vào tháng 2 năm 2021. Trung tâm này được cho là sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực cho Cục Kiểm ngư cũng như lực lượng kiểm ngư địa phương tại 28 tỉnh duyên hải của Việt Nam.
Việt Nam cho biết tập đoàn Google của Hoa Kỳ vừa đề xuất hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia và cam kết sẽ hợp tác lâu dài với Việt Nam. Hôm 22 tháng 7, chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt Nam Mai Tiến Dũng có buổi trao đổi trực tuyến với ông Scott Bowman, chủ tịch Google khu vực châu Á-Thái Bình Dương, và cho báo chí biết rằng Google sẽ hỗ trợ chính phủ Việt Nam quảng bá cổng dịch vụ công quốc gia. Với việc Google đề xuất hỗ trợ quảng cáo cho cổng dịch vụ công quốc gia, sẽ góp phần tích cực giúp người dân, doanh nghiệp tiếp cận tốt hơn đối các dịch vụ công cung cấp trên cổng này, trang chính phủ cho biết. Trong nỗ lực cắt giảm thủ tục hành chính, vào tháng 12 năm 2019, Việt Nam khai trương cổng dịch vụ công quốc gia với 8 nhóm dịch vụ công ban đầu, từ đăng ký giấy tờ cá nhân như khai sinh khai tử đến thành lập doanh nghiệp. Nhưng qua 7 tháng hoạt động, cổng này chỉ giải quyết được khoảng 201.000 hồ sơ. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Mai Tiến Dũng đề nghị Google hỗ trợ thiết lập kênh cổng dịch vụ công quốc gia trên YouTube nhằm đăng tải nội dung hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Scott Bowman cho biết Google mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tiếp tục các nỗ lực của mình để giúp Việt Nam tiến tới cách mạng công nghệ 4.0. Ông Scott Bowman cho biết Google cũng đang làm việc với Bộ Công Thương để hỗ trợ đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp lớn hơn trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Trong 3 năm qua, các lãnh đạo của Google từng khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để gỡ bỏ các thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt mở rộng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam, trong khi phía Hà Nội luôn yêu cầu Google phải mở văn phòng đại diện tại nước sở tại. Truyền thông trong nước cho biết tính đến tháng 5 2019, Google hợp tác với Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam trong việc ngăn chặn gỡ bỏ khoảng 8.000 video clip xấu độc trên YouTube theo yêu cầu của bộ này. Trang The Information nhận định rằng Google luôn phải đảm bảo cân bằng giữa phát triển thương mại và áp lực kiểm duyệt thông tin từ chính quyền Việt Nam.
Việt Nam đã làm được một sự khác biệt là trở thành một nước đông dân nhất thế giới, không ghi nhận ca tử vong nào liên quan đến COVID-19 dù có đường biên giới dài với Trung Quốc, nơi xuất phát dịch virus corona hiện đang hoành hành toàn cầu. Tuy nhiên, thành công đó không giúp Việt Nam tránh khỏi những hậu quả khác của đại dịch, trong đó có sự gia tăng về bạo lực gia đình. Ngôi nhà Bình Yên, Ngôi nhà Ánh Dương và Saga là ba trong số những tổ chức nhận được những cuộc gọi từ những người tìm kiếm sự giúp đỡ trong các trường hợp bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Trong những tháng gần đây, các cuộc gọi tìm kiếm sự giúp đỡ về bạo lực gia đình tới các trung tâm này tăng mạnh và các dấu hiệu cho thấy đại dịch COVID-19 là một phần nguyên nhân. Ngôi nhà Bình Yên, một mô hình của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành cho phụ nữ và trẻ em nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại, và Ngôi nhà Ánh Dương, nơi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phối hợp với Quỹ Dân số và Phát triển của Liên Hợp Quốc UNPA, đã nhận được một số lượng các cuộc gọi tăng gấp đôi, trong khi các cuộc gọi tương tự tới Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị Thành niên, gọi tắt là Saga, tăng 20% so với bình thường. Đây cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu khi nhiều quốc gia ghi nhận tỷ lệ tăng cao về bạo lực gia đình trong thời gian cách ly vì đại dịch virus corona. Theo thống kê, tỷ lệ bạo lực gia đình tăng ít nhất 30% ở nhiều nước trên thế giới. Các báo cáo gần đây ở những nước có đại dịch COVID-19 cho thấy do cách ly xã hội và các biện pháp cách ly khác khiến những áp lực về xã hội và kinh tế hiện hữu dẫn đến bạo lực gia đình, đặc biệt ở trẻ em và phụ nữ. Bằng chứng cho thấy bạo lực gia đình và bạo lực trên cơ sở giới gia tăng trong các cuộc khủng hoảng và thảm họa thiên tai, theo Đại sứ Úc tại Việt Nam Robin Mildy được truyền thông trong nước trích lời. Trong đại dịch COVID-19, vấn đề mất việc làm và cách ly tại nhà đã khiến tỷ lệ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tăng cao ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở Việt Nam, việc cách ly xã hội cũng đã buộc nhiều người phải ở trong nhà và đối mặt với nguy cơ tăng cao về bạo lực hay quấy rối tình dục tại nhà. Giám đốc Saga Nguyễn Vân Anh cho biết rằng tổ chức của bà được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc đã cung cấp dịch vụ đường dây tư vấn cho những người cần sự giúp đỡ mà không cần đến văn phòng trong thời gian đại dịch.
Cái tình trạng là bạo lực gia đình và bạo lực của phụ nữ thì trước đây nó cũng vẫn là đang là một cái vấn đề mà Việt Nam cũng phải đương đầu.
Tình trạng bạo lực vốn đã tồn tại trong một mối quan hệ bất bình đẳng trước đó, và theo bà Vân Anh, giai đoạn này có nhiều cơ hội để kịch phát hơn.
Cái hệ thống trợ giúp sẵn có thì nó đang còn thiếu và đang còn yếu, cho nên nếu người ta kêu ca thì người ta sẽ không có biết là người ta sẽ làm như thế nào để có thể được xử lý nó thích đáng hay không.
Tình trạng bất bình đẳng giới, một nguyên nhân phổ biến toàn cầu, cũng chính là một lý do gây ra bạo lực gia đình và bạo lực đối với phụ nữ ở Việt Nam. Theo bà Vân Anh, những quan điểm kỳ thị những người bị bạo lực như chê trách hoặc đổ lỗi cho những người bị bạo lực là chị phải làm sao thì mới bị đánh, hay tâm lý việc trong nhà đóng cửa bảo nhau, hoặc xấu chẳng hổ ai đã khiến nhiều phụ nữ bị bạo lực gia đình không dám công khai hay báo cáo tình trạng của mình. Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình đối với phụ nữ do Tổng cục Thống kê phối hợp với UNFPA tại Việt Nam thực hiện năm 2010 cho thấy 58% phụ nữ đã lập gia đình hay từng lập gia đình bị ít nhất một trong ba loại hình bạo lực, bao gồm bạo lực thể xác, bạo lực tình dục hoặc bạo lực tinh thần vào một thời điểm nào đó trong đời. Khoảng 50% nạn nhân bị bạo lực đã không chia sẻ câu chuyện bạo lực mà họ phải chịu đựng với người khác. Và 87% phụ nữ bị bạo lực không tìm kiếm bất cứ sự giúp đỡ nào từ các đơn vị cung cấp dịch vụ công. Bà Vân Anh cho biết rằng ngay trong luật cũng còn một số vấn đề khiến tình trạng bạo lực gia đình không được giải quyết ở Việt Nam.
Là hình phạt là nếu mà bắt cái người đàn ông gây ra bạo lực ấy, phải nộp tiền theo cái luật xử phạt hành chính. Thế mà khi chưa đến 11%, chưa đến cái mức độ là xử phạt hình sự, thì xử lý hình sự. Thế thì cái người mà đi nộp tiền thì thường lại là các bà vợ, nó bất cập ở cái chỗ đấy. Cho nên là ông chồng có bị bắt mà nếu bây giờ mình tố cáo ông chồng bị bắt thì cuối cùng mình cũng vẫn phải là cái người mà đi đưa cơm và đi nộp tiền.
Sự thiếu thốn dịch vụ trợ giúp cho nam giới trong việc giải quyết xung đột gia đình là một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình, theo bà Vân Anh. Ngoài ra, truyền thông cũng đóng một vai trò trong việc truyền tải các định kiến khiến sự bất bình đẳng giới gia tăng dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình không thuyên giảm.
Ngay trong truyền thông, người ta vẫn còn đang khẳng định một cái định kiến, một cái khuôn mẫu giới, đấy là phụ nữ thì phải nhịn nhịn, chịu nhịn, phụ nữ thì phải mềm yếu, phụ nữ thì phải xinh đẹp, ví dụ những cái như thế. Thì với cái cách mà truyền thông như thế thì nó sẽ còn gây ra cái bất bình đẳng với rất là nhiều.
Không chỉ riêng phụ nữ, trẻ em cũng là nạn nhân của bạo lực gia đình gia tăng do ảnh hưởng của COVID-19. Một khảo sát nhanh của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tiến hành về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến trẻ em trong 15 ngày, từ 15 đến 30 tháng 4. Kết quả từ 2.700 trẻ em dưới 18 tuổi và người chăm sóc trẻ trên toàn Việt Nam cho thấy trong thời kỳ này, 60% trẻ em gặp phải những khó khăn, áp lực trong việc học tập. Gần 50% trẻ em tham gia khảo sát cho biết gặp áp lực do bị mắng và khoảng 8% bị đánh. Trong khi đó, hơn 32% trẻ em cảm thấy bố mẹ không gần gũi, quan tâm trong thời gian này. Để hỗ trợ các hoạt động can thiệp nhằm xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em tại Việt Nam, trong bối cảnh COVID-19, Chính phủ Việt Nam phối hợp với các tổ chức quốc tế và sự trợ giúp tài chính của Chính phủ Úc, giữa tháng trước đã khởi động một dự án cho mục đích này. Dự án trị giá 2,5 triệu đô la Úc nhằm giúp các tổ chức xã hội ở Việt Nam tăng cường công tác phòng ngừa và ứng phó quốc gia nhằm đương đầu với vấn đề bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đây là một phần trong gói ngân sách 10,5 triệu đô la Úc mà chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam trong công tác ứng phó với COVID-19. Theo bà Vân Anh của trung tâm Saga, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong việc giải quyết bạo lực gia đình, nhưng cần phải có những thay đổi trong luật pháp để giảm thiểu tình trạng này một cách hiệu quả hơn.